rồi chúng ta thấy kinh Phật rất cao siêu. Lời lẽ diễn tả những hình ảnh mà chúng ta không hiểu.
Như vậy rồi, tức là biết chính những cái vọng tâm của mình hàng ngày đây, nó là cái nhân, hiện tại là cái nhân, mai đây nó thành quả. Tức là chính nó là những chúng sanh mình phải độ. Con nói tiếp, như thế chúng ta sẽ thoái chí, không biết làm sao thực hành. Câu này nghĩa là gì? Tưởng như thế, tức là tưởng rằng phải độ hết chúng sanh ở bên ngoài, độ hết chúng sanh ở bên ngoài. Thế thì tưởng là chúng ta phải độ hết chúng sanh thì chúng ta làm sao được? Chúng ta thấy chúng ta làm không được thì chúng ta sẽ thoái chí. Chẳng biết làm thế nào mà tu mà học theo đạo Phật được. Tiếc, thế nên ngày xưa vô ích để trên gác, trên lầu bỏ đấy vô ích. Nếu không hiểu thì tưởng là kinh Đại Thừa vô dụng, dạy người ta những cái việc người ta không làm được. Nhưng nay hiểu rõ rồi, thấy chính đoạn này trả lời rất sát câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề. Để con giải nghĩa cho câu ấy. Thế nào là chính đoạn này trả lời rất sát câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề? Trước hết ngài Tu Bồ Đề hỏi cái gì?
Thì
câu này trả lời trả lời đúng mà lại còn rất sát nữa. Ngài Tu Bồ Đề bảo xin Phật dạy cái phương pháp hàng phục cái tâm. Thì Phật dạy rằng quay ngay về cái tâm ấy, ngó kỹ nó. Cứ những cái móng niệm nó khởi lên thì mình mặc để cho nó tan đi, nó trở về cái chân tâm mà an định vào cái tâm vô sanh. Thế như vậy thì đó là rõ ràng là dạy mình hàng phục cái vọng tâm đấy, mà hàng phục rất sát. Từng niệm khởi lên thì mình để cho nó tan đi mà nó trở về cái chân tâm đấy, gọi là vào vô dư niết bàn. Thế cho nên Phật đã trả lời rất sát. Con nói tiếp, thế nào là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ? Bốn niệm nó khởi lên đó, hễ yêu ấy thì làm con trùng, mà hễ giận ấy thì làm con rắn, con ghét. Đó, cho nên mỗi một bốn niệm nó khởi lên là nó sẽ thành hình một cái chúng sanh nào đó. Thế thì bây giờ mình biết những cái chúng đấy, mỗi một niệm nó khởi lên là nguy hiểm như vậy, thì mình đưa nó vào chỗ vô sanh, trở về cái tâm thường trụ bất động vô sanh bất diệt. Thế là mình hàng phục cái tâm mình rõ ràng. Thế như thế gọi là tự tánh chúng sanh. Những cái chúng sanh này ở trong tự tánh của mình, chứ không phải chúng sanh ở bên ngoài. Thì đấy, mình thề nguyện mình đổ hết những cái bọn chúng sanh ở trong tự tánh của mình. Rõ ràng là Phật trả lời việc hàng phục tâm. Nếu nói đổ tất cả chúng sanh thì ta thấy như người ta hỏi việc trong tâm, mà Phật lại nói chuyện chúng sanh ở bên ngoài. Hai việc nó không dính dáng với nhau. Nhưng ở đây con nói tiếp, chị em hiểu rõ rồi, con nói tiếp. Thì tới đây tất cả chị em thấy Hòa Thượng giảng rõ ràng chưa? Kỹ lưỡng tỉ mỉ minh bạch.
Quý vị thấy thật là khó ngay ở buổi đầu.
Là khó ngay ở buổi đầu. Cái câu ấy là nói cái gì đấy? Tất cả chúng sanh vừa mới mở kinh Cang, ngay câu hỏi đầu Phật đáp, đây cái việc này thật khó. Thế nên Phật lại nói tiếp làm sao?
Dạ.
Nên Phật nói tiếp. Thế nên là nghĩa là làm sao? Phật tiếp từ cái câu quý vị thấy thật là khó.
Dạ.
Khó ngay ở buổi đầu. Cho thế cho nên Phật mới giải nghĩa. Tại làm sao Phật lại đặt cái khó này cho mình? Bởi vì nếu mà cô còn chấp ngã chấp nhân thì cô đâu có phải là Bồ Tát. Cho nên nói tiếp, họ giả nhời cái câu vì cớ sao. Phật dạy muốn tu là việc đầu tiên phải độ tất cả chúng sanh. Tại sao Phật lại nói độ tất cả chúng sanh mà không thấy tướng chúng sanh được độ? Cái việc thứ nhất là phải độ tất cả. Cái việc thứ hai là không thấy cái tướng chúng sanh được độ. Phải có cái trí tuệ. Đã. Thì Phật mới nói tiếp, vì cớ sao mà Phật dạy thế? Là bởi vì cô muốn làm Bồ Tát thì phải Bồ Tát mà còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng trọn cả thì không thể là Bồ Tát được. Bây giờ con giảng nghĩa cái câu ấy. Tại làm sao muốn làm Bồ Tát mà còn cái tướng ngã nhân chúng sanh thọ già, còn thấy mình độ chúng sanh thì không phải là Bồ Tát. Bồ Tát là giác hữu tình. Bồ Tát, Bồ Đề Tát Đoà. Bồ, chữ Bồ là Bồ Đề, chữ Tát ấy là Tát Đoà. Bồ Đề nghĩa là giác tình, Tát Đoà là chúng sanh, là hữu tình. Một hữu tình có giác tình thì mới gọi là Bồ Tát. Còn nếu mà một hữu tình không có giác tình thì gọi là phàm phu. Thế cho nên nếu muốn làm Bồ Tát đó thì phải có cái giác tình, biết ngã nhân chúng sanh thọ già là những cái tướng hư vọng. Tánh thể của nó là tánh giác, tánh Phật thì mới là Bồ Tát. Thì sao Phật thêm cái câu này vào điểm gì? Trước hết là cái tướng ngã. Cái tướng ngã đấy. Mỗi một niệm là một chấp ngã. Cả ngày khởi niệm là cả ngày chấp ngã. Thế mà cũng mà còn chấp có tướng chúng sanh, tướng nhân, tướng người khác, tướng chúng sanh thì không phải là Bồ Tát. Thế cho nên đây điểm thứ nhất, giác tình về cái miệng của mình nó không phải là sự thật. Hễ có niệm là có chấp ngã ở trong. Mà cũng ý của Phật trong thể độ cho mình, mà ngoài cũng có cái chuyện độ chúng sanh. Cho nên đừng chấp nhân, đừng tất chấp chúng sanh. Đó, cái tướng thọ già đó rõ ràng. Vậy là cái ý của Phật dạy thì nó vừa có cái nghĩa là mình độ cho chúng sanh của mình ở trong tâm mình, mà cũng có cái nghĩa là độ cho chúng sanh ở bên ngoài. Làm được đến đâu thì làm.
Sao vậy? Bởi vì một niệm dấy lên tức là có chấp ngã trong đó.
Thế, mỗi một niệm là có cái chấp ngã. Thế cho nên hệ còn nghe theo những cái niệm ấy tức là bị cái chấp ngã nó chi phối. Như chúng ta suốt ngày khởi niệm, đó là suốt ngày chấp ngã. Con nói tiếp.
Dạ.
Tương ưng nhau. Là thiền tông là cái gì? Về thiền.
Dạ.
Mà giáo lý thiền có ngoài giáo lý của Phật không?
Mô Phật con kính mặt trời dạ không ạ.
Thế cho nên giáo lý thiền chính là đại thừa của đại thừa, phải không?
Dạ.
Ở đây bởi vì Ngài tu về bên thiền cho nên đặc biệt Ngài nhắc đến thiền tông. Chứ thật ra tất cả các tông phái nào cũng ở trong cái đại thừa của Phật cả. Con nói tiếp.
Dạ.
Thô thì chất thân.
Dạ.
Tế thì chất tâm. Thì tâm tức là cái niệm, tâm niệm đây tức là chất tâm. Mỗi niệm dấy lên, nhận là mình, đó là nhận cái vọng tâm là mình. Tiếp.
Dạ, dạ. Thì ở trong đoạn này nó có cái câu là chấp ngã sâu kiến vi tế của thiền tông. Thì cái chỗ mà chấp mà sâu kiến vi tế của thiền tông là chấp như thế nào không kính bạch trên thầy?
Nhớ, quý vị nhớ từ cái chấp ngã của đại thừa mà đi dần đến cái chấp ngã sâu kín vi tế của thiền tông. Thì thật ra đại thừa, thiền tông tức là đại thừa rồi. Đại thừa nói chấp ngã và chấp tâm, chấp thân và chấp tâm. Thì tâm tức là niệm. Đấy.
Vậy thì mình chấp tâm là chấp...
Thì đây cái ý của ngài muốn nói là đại thừa thì là nói về cái thân với cái tâm.
Yeah.
Còn thiền tông thì vi tế từng niệm một.
Yeah.
Thì đây ngài muốn nói thêm một cái chỗ đó. Chứ sự thật là mỗi niệm chính là cái vọng tâm rồi. Chính là đại thừa, đại thừa nói rõ rồi. Thì thiền tông chính là đại thừa. Đây ngài muốn nói, ngài muốn phân tích tỉ mỉ. Thì ngài nói là đại thừa thì phá cái chấp thân, cái chấp tâm, cái vọng tâm. Còn thiền tông thì vi tế tỉ mỉ, soi từng niệm một.
Yeah.